Thứ tư tuần thứ nhất mùa chay, chủ đề: ai cũng có thể ăn năn trở lại. Mùa chay là của mùa sám hối ăn năn. Biết bao nhiêu câu chuyện của những người sống hoang đàng trở về với Chúa, giúp chúng ta hy vọng vào lòng thương xót của Chúa và trở về với Ngài. Ví dụ, không ai có cuộc đời ăn chơi trác táng như Augustine, đến nỗi mẹ ông đã phải khóc lóc van xin với Thánh Ambrose để xin Ngài cầu nguyện và khuyên bảo con mình trở lại. Một cuộc đời cuồng tín, đang trên đường bách hại các tín hữu như Phaolô, sau khi bị ngã ngựa, đã trở thành một người nhiệt thành rao giảng tin mừng hơn hết mọi người. Hay sự trở lại của người trộm lành trên thập giá: lạy Ngài, khi nào về vương quốc của Ngài xin nhớ đến tôi. Và Chúa Giêsu hứa với anh, ngày hôm nay anh sẽ được ở cùng ta trên thiên đàng. Những gương trở lại anh hùng này chứng minh cho chúng ta thấy, ai cũng có thể ăn năn trở lại cả. Các bài đọc hôm nay xoay quanh sự trở lại của toàn thành Ninh-vê sau biến cố rao giảng của tiên tri Jonah. Trong bài đọc 1, Ninh-vê là một thành dân ngoại cực kỳ rộng lớn và rất tội lỗi. Tuy không tin và thờ phượng Đức Chúa của Israel, thế mà khi nghe tiên tri Jonah rao giảng mới có một ngày rằng còn 40 ngày nữa Ninh-vê sẽ bị phá đổ. Cả thành, từ vua đến dân, từ loài người đến súc vật, đều ăn chay, nằm trên tro bụi và ăn năn sám hối. Họ hy vọng Thiên Chúa sẽ xót thương và đình chỉ hình phạt của Ngài trên thành, và xảy ra như thế. Trong Phúc Âm, Thánh Luca cho một hình ảnh ngược lại. Những người Israel tin tưởng Đức Chúa, mặc dù đã được thấy tỏ tường những việc Ngài làm và lắng nghe những lời Ngài rao giảng, đã cứng lòng không chịu ăn năn trở lại, lại còn thách thức Chúa làm những gì họ muốn trước khi có thể tin vào Ngài. Bài đọc 1. Sự trở lại của dân thành Ninh-vê. Thứ nhất, Thiên Chúa thương xót cho và cho dân thành cơ hội trở lại. Ninh-vê là Baghdad, Iraq ngày nay. Trong thời của Jonah, đây là thành phố của dân ngoại, những người không phải Do Thái và không tin Thiên Chúa. Không những thế, họ là còn là kẻ thù của dân Do Thái, vì đã mang quân phá bình địa Jerusalem và bắt từ vua tới dân lưu đày qua Babylon. Đây chính là lý do tại sao tiên tri Jonah bất tôn Thiên Chúa lần thứ nhất, không chịu nên qua Ninh-vê rao giảng. Tiên tri không thể hiểu nổi tại sao Thiên Chúa lại tỏ lòng thương xót cho một thành dân ngoại và là kẻ thù không đội trời chung với người Do Thái. Ông không hiểu Thiên Chúa là cha của mọi người, Do Thái cũng như dân ngoại. Nếu Ngài là cha, thì Ngài phải thương đồng đều tất cả các con, đứa ngoan ngoãn cũng như đứa cứng đầu. Như Ngài đã từng tuyên bố, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sống. Xin coi tiên tri Ezekiel chương 33 câu 11. Thứ hai, dân thành Ninh-vê tin vào Thiên Chúa. Tiên tri Jonah mới chỉ rao giảng có một ngày. Kết quả rao giảng được ghi lại như sau. Dân Ninh-vê tin vào Thiên Chúa. Họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Khi tin báo đến cho vua Ninh-vê, vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô và ngồi trên tro. Vua cho rao tại Ninh-vê chú chỉ: do sắc chỉ của Đức Vua và các quan đại thần, người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt và nguy cơn thịnh nộ khiến chúng ta khỏi phải chết. Thứ ba, Thiên Chúa không phạt dân thành nữa. Khi Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai họa người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ và người sẽ không giáng xuống nữa. Tác giả sách Jonah không chú trọng đến thần học về các bản tính của Thiên Chúa. Bản 70 dùng động từ hối tiếc, trong khi bản của Do Thái dùng động từ ở thời thụ động Niphao. Thiên Chúa động lòng thương và đình chỉ tai họa Ngài định giáng xuống trên họ. Điểm tác giả chú trọng tới là tình thương của Thiên Chúa dành cho tội nhân khi họ biết ăn năn trở lại. Phúc âm, hậu quả phải chịu nếu không biết ăn năn trở lại. Thứ nhất, niềm tin không chỉ dựa vào dấu lạ. Người Do Thái thích dấu lạ, nên họ hay đòi hỏi phải có dấu lạ để bảo đảm niềm tin. Chúa Giêsu không đã phá dấu lạ, vì chính Ngài đã làm rất nhiều dấu lạ. Nhưng dấu lạ chỉ khơi mào niềm tin mà thôi. Niềm tin vững chắc không thể chỉ dựa trên phép lạ, vì rất nhiều người đã chứng kiến phép lạ mà vẫn không tin. Còn đối với những người đã có niềm tin vững mạnh, phép lạ không còn cần thiết nữa. Đó là lý do tại sao Chúa nói, thế hệ này là một thế hệ gian ác. Chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninh-vê thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Dấu lạ Chúa muốn nói ở đây chính là sự chết và sự phục sinh vinh hiển của Ngài. Thứ hai, niềm tin phải đặt căn bản trên sự khôn ngoan. Con người phải biết dùng trí khôn suy xét để nhận ra sự thật. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu không chỉ làm phép lạ, nhưng Ngài còn mặc khải và dạy dỗ dân chúng để họ biết suy xét và tìm ra sự thật. Rất nhiều lần Ngài đã sửa chữa những niềm tin sai lầm của dân chúng, nhất là của các kinh sư và các biệt phái. Con người yêu mến sự thật và sự khôn ngoan. Đó là lý do tại sao nữ hoàng phương Nam đã không quản ngại đường xa, mang biết bao lễ vật đến để học hỏi sự khôn ngoan của vua Solomon. Thế mà, có người khôn ngoan hơn Solomon, người đã ban khôn ngoan cho Solomon, đang đứng trước mặt họ để dạy dỗ. Họ vẫn khinh thường không chịu lắng nghe lời Ngài. Thứ ba, đạo trên danh nghĩa không bảo đảm được cứu độ. Tin Chúa là phải làm những gì Ngài dạy dỗ. Niềm tin trong trí óc sẽ không giúp được gì cho con người. Điều trớ trêu trong cuộc đời là những con cái trong nhà như dân tộc Israel, những người được học hỏi nhiều như những người công giáo. Thế mà khi phải biểu tỏ niềm tin nơi Thiên Chúa, họ còn thua cả những dân ngoại. Chúa Giêsu cảnh cáo dân Do Thái và cả chúng ta nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninh-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Áp dụng trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có thể trở lại và ai cũng cần phải ăn năn trở lại. Chúa cho mọi người cơ hội đồng đều để ăn năn trở lại. Chúng ta phải hy vọng và cầu nguyện cho tha nhân được ăn năn trở lại. Chúng ta phải biết nắm lấy cơ hội để học biết Thiên Chúa và ăn năn trở lại, vì chúng ta không biết cơ hội có tới nữa hay không. Đức tin không thực hành sẽ chẳng mang lợi ích gì đến cho chúng ta. Amen.